cho những người nằm xuống. Cuối cuộc đời, chúng ta chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Thánh Faustina. Trong đời sống mỗi người chúng ta, không ai có thể chu toàn lòng kính mến đối với những bậc ông bà cha mẹ, hoặc vuông tròn sự yêu thương hòa đồng giữa anh chị em ruột thịt trong nhà và bà con thân thuộc lối xóm được. Cho dù nếu có, thì trong tháng các linh hồn này, Hội Thánh cũng nhắc nhở chúng ta làm mới lại những yêu thương ấy đối với những người đã khuất, để từ đó làm mới lại mối dây liên lạc yêu thương, tương kính với những người đang sống, những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Nếu đạo hiếu của người sống đối với người chết chỉ là đi viếng nghĩa trang, chỉ là tu sửa lại những nấm mồ cao thấp, chỉ là tổ chức đám ma đông người đưa, nhiều vòng hoa, kèn trống linh đình, nhiều cha đồng tế, nhiều sơ, nhiều thầy đến dự, những đám giỗ linh đình náo nhiệt, thì thực sự những cái đó nó mong manh hời hợt biết là chừng nào. Hết sức mong manh và hời hợt. Vì sau những buổi lễ lạc linh đình đó, ngay cả lúc những nghi thức ấy đang diễn ra, thì những xác người chết vô tri cứng lạnh nằm trong áo quan, hay tăm tối trong những nấm mồ sâu dưới lòng đất, những người ấy có nhận được gì không? Còn linh hồn của những vị ấy, nếu vui thỏa được bằng những nghi thức nghèo nàn trần tục kia, thì thử hỏi cõi thiên đàng cao sang hoặc trốn thẳm sâu địa ngục còn có nghĩa gì đối với chúng ta, những kẻ tin vào Chúa Kitô hôm nay? Một đám cưới sang trọng tiêu tốn hết 3,5 triệu đô la để chỉ tồn tại không quá 15 năm là đám cưới của công nương Diana và hoàng tử Charles. Một chiếc nhẫn trị giá đến 205.000 đô la để chỉ ngự trị trên bàn tay quý phái của Diana không quá 5 tiếng đồng hồ. Là chiếc nhẫn mà nhà triệu phú Dodi Faye đã tặng cho công nương trong đêm định mệnh. Tai nạn bất ngờ xảy ra. Công nương Diana đi về bên kia thế giới, không mang theo được đồng đô la nào. Chiếc nhẫn kim cương đắt giá cũng được tháo ra trao lại cho gia đình Spencer. Nằm trong quan tài, Diana với đôi tay không nhẫn cưới và cũng chẳng có nhẫn kim cương. Điều kỳ lạ là trên đôi tay ấy người ta thấy một cỗ chẳng hạt do mẹ Teresa trao tặng trong một lần tiếp xúc. Khi người chết nằm xuống rồi, thì linh hồn người ấy đi vào một cõi khác, một cõi vô cùng bí nhiệm, một cõi mà không một ai ở trần gian này biết được nó ở đâu, không biết nó sinh hoạt thế nào. Việc đi viếng nghĩa trang, việc sửa sang phần mộ là việc tốt. Không phải là tốt cho người đã chết, mà là tốt cho người đang sống là chúng ta. Để từ cái nghĩa trang mà chúng ta thấy đó, từ cái nấm mồ mà chúng ta đang sửa sang tô quét đó, từ những hũ đựng hài cốt mà chúng ta nhìn ngắm đó, chúng ta thấy được cái kiếp sống vắn vỏi của con người. Hết sức là vắn vỏi. Và để tất cả chúng ta, những người đang nhởn như vui sống, thấy rõ được rằng cái đích điểm mà tất cả mọi người ở trần gian này sẽ đến, sẽ phải gặp nhau là chỗ này đây. 3 tấc đất sâu và một nấm mộ cô đơn lạnh lẽo. Để trong tháng các linh hồn này, mỗi con người, dù là Đức Giáo Hoàng hay Vua Chúa, linh mục hay giáo dân, bề trên hay bề dưới, đại gia hay ăn mày, dù giàu sang của chim của nổi hay nghèo nàn mặt rệp, dù danh vọng chức tước đạo đời đầy mình hay chỉ là tên vô danh tiểu tốt, tất cả cùng có dịp hồi tâm lại. Những nấm mồ, những hũ đựng hài cốt nhắc nhở ta đừng bám víu, đừng bám chặt lấy những cái bồng bềnh trôi nổi, nay còn mai mất của thế gian, như là tiền của, danh vọng, chức quyền. Mỗi người hãy coi sự sống vĩnh cửu, vô cùng vô tận mới là cùng đích của cuộc đời mình. Cuộc sống mà dù muốn hay không, mọi người đều phải đi vào cõi đó, một cõi đi về. Cuộc sống thật ấy chỉ bắt đầu từ cõi đó, với hai bàn tay trắng và một thân xác trần truồng, ai cũng như ai. Thánh Phaolô quả quyết: quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn, áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người đắm chìm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Và buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Đã có một thời, nhà tỷ phú George Soros than thở: tôi không biết mình đang giàu hay đang nghèo, đang làm chủ số phận hay nô lệ cho thành công. Bởi vì để thành công, tôi phải làm việc như một con chó. Để giàu có, tôi phải chịu cảnh bất an liên tục. Nhưng rồi sau những công việc từ thiện bác ái, George đã tươi cười chia sẻ: chỉ từ khi biết yêu thương, khi có lòng xót thương, đời tôi mới bắt đầu nếm được mùi hạnh phúc và sung túc thật sự. Chỉ từ khi biết yêu thương, từ khi có lòng xót thương, đời tôi mới bắt đầu nếm được mùi hạnh phúc và sung túc thật sự. Ai trong chúng ta đã cảm nhận được như là nhà tỷ phú George? Sống và chết là hai ngã vô cùng cách biệt. Người sống không thể liên lạc với người chết bằng bát cơm quả trứng, hay bằng nén nhang khói tỏa nghi ngút, hoặc ngay cả bằng những bài kinh nỉ non thảm thiết dài lê thê mà người đọc cứ lặp đi lặp lại trong những giờ kinh dỗ buồn chán, buồn ngủ. Chúng ta, những người đang sống, chỉ liên lạc được với những người hôm nay đang ở cõi đời đời, nơi một con người mà thôi. Con người ấy đang nắm trong tay tất cả thời gian, không gian, đang nắm trong tay tất cả vận mạng kẻ sống cũng như người chết. Con người ấy là ai? Thưa, con người đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng giàu lòng thương xót. Chỉ nơi Đức Giêsu Kitô đấng cầm chìa khóa sự chết, mọi người mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống tạm bợ mau qua hôm nay và bí nghiệm của cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Chỉ nơi thập giá cứu chuộc của Chúa chúng ta, nơi trái tim yêu thương của Thiên Chúa mở ra, mọi người có mặt ở trần gian, từ Adam cho đến người cuối cùng trên trái đất này, mới thấy được rằng sự chết từng là cái án khủng khiếp cho hết mọi người, thì hôm nay lại là nguồn an ủi vô biên cho những kẻ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì xác tin rằng nấm mồ không phải là chung cuộc cho tất cả những ai tin vào Ngài. Vì Đức Giêsu Kitô đã phục sinh, Ngài đã đặt sự chết dưới bệ chân của Ngài, thì những ai đang sống trong sự sống của Đức Giêsu hôm nay là những kẻ sẽ không phải chết bao giờ nữa. Chính Đức Giêsu Kitô đã bảo đảm với những kẻ yêu mến Ngài như thế này: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Chỉ những gì liên kết trong một thân mình thì mới thông hiệp được với nhau. Bàn tay phải muốn cảm thông nỗi đau của bàn tay trái thì hai bàn tay đó cần phải dính liền vào trong một thân thể. Cũng vậy, người tín hữu còn sống muốn hiệp thông với người tín hữu đã chết thì cả hai đều phải là chi thể của một thân mình, thân mình Đức Giêsu Kitô. Khi Ngài thương xót những người đang sống ở trần gian bị lao đao dằn vặt bởi tội lỗi và muôn ngàn thứ đau khổ, thì cùng một lúc lòng thương xót ấy lan ra khắp thân mình Ngài, thấm vào kẻ sống thì cũng thấm vào người chết đang là chi thể của Ngài. Lúc ấy hai người ở hai thế giới cách biệt muôn ngàn trùng mới hiệp thông được với nhau, mới biết thương nhau. Và khi thương nhau thì ngày đêm mới tha thiết nhớ cầu nguyện cho những người đã nằm xuống. Những người dù là có đạo, dù là đi tu, dù là giữ những chức vụ cao trọng, mà trong cuộc sống hôm nay không tin nhận lòng Chúa thương xót, không có lòng thương xót anh em mình, thì đừng hòng nói là thương xót các linh hồn nơi luyện tội. Vì nơi bản thân họ không có lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ đang sống quanh họ, thì làm sao mà họ có được khả năng hiệp thông với kẻ đã chết, hiện đang ở cõi thiêng liêng vô hình. Bởi thế, trong ngày lễ cầu cho các linh hồn, Hội Thánh đòi buộc những ai muốn lãnh ơn đại xá, ơn toàn xá, thì phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Nghĩa là người đó phải ở trong Đức Giêsu Kitô và ở trong Hội Thánh của Ngài. Có đủ điều kiện ấy thì người đó đã trở thành chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, và lời cầu nguyện của họ cho những người đã khuất mới có giá trị. Chúng ta là những Kitô hữu, và hơn nữa chúng ta còn là những người bạn thân thiết của trái tim Đức Giêsu, nên chúng ta không được nghĩ rằng tôi cứ lo kiếm sao cho có nhiều tiền, bằng phương tiện nào cũng được miễn là có tiền, rồi ngày giỗ, ngày Tết, ngày lễ cầu hồn. Ngày giỗ đầu, giỗ mãn tang, tôi rải tiền ra xin lễ cho nhiều, để ông bà, cha mẹ, anh em tôi mau được lên thiên đàng. Rồi ngày giỗ đầu, giỗ mãn tang, tôi mời nhiều cha đến để làm lễ đồng tế. Thiệp mời gửi khắp nơi. Sau lễ, ăn uống dỗ chạp linh đình để lấy tiếng với thiên hạ, chứ chẳng hiếu đễ gì với người đã khuất. Ngoài ra, tôi muốn sống sao thì sống. Tôi không quan tâm gì đến ai, chẳng xót thương ai, chẳng tin nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, thậm chí còn chê bai, khích bác và cấm cản nữa. Nếu nghĩ và làm như vậy là đã xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa, bởi vì coi rẻ tình thương của Đức Giêsu Kitô. Nếu như ta không có khả năng xin lễ, hay có ai bỏ quên ông bà, cha mẹ, thì chính Chúa sẽ bù đắp tất cả bằng lòng thương xót vô biên của Chúa. Trong tháng các linh hồn, mỗi người hãy tha thiết nài xin Đức Giêsu làm cho tâm hồn chúng ta được say mê yêu mến trái tim Chúa đầy lòng thương xót. Xin Ngài làm cho trái tim chúng ta trở nên mềm dịu để mở ra đón nhận tình yêu lạ lùng ấy. Lúc ấy, con người chúng ta sẽ đổi mới, không phải hời hợt bên ngoài như thay một màu áo, đổi một đôi giày, sửa lại một nấm mồ, hay là lên một chức nào khác, mà thay đổi từ sâu thẳm bên trong tâm hồn bằng sức mạnh của Thánh Thần. Lúc ấy, một sinh khí mới của lòng thương xót sẽ bùng lên. Chúng ta sẽ luôn sống hiệp thông được với những người đã khuất, và liên kết trong tình huynh đệ với những người đang sống, bởi vì chúng ta đầy thần khí Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu Kitô là đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa cho chúng con nhận biết mình là những tạo vật có cuộc sống mong manh, nay còn mai mất, để chúng con biết luôn luôn cậy nhờ vào sức mạnh và quyền năng của lòng thương xót Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Xin cho chúng con được hiệp thông với những người đã qua đi bằng cách yêu thương những người đang sống với chúng con trong đời sống hôm nay. Và chính nhờ tình yêu Chúa trong chúng con mà biết yêu mến những người đã ra đi trước. Chúng con yêu mến các linh hồn ấy bằng lời cầu nguyện, bằng thánh lễ và bằng mọi việc thực hành lòng thương xót hàng ngày, trong sự kết hợp với Chúa, chứ không phải trong bản chất yếu đuối của chúng con. Amen.